Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021, tức ngày 23 tháng 3 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay nước ta ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng. Cũng trong sáng nay, 35 y bác sĩ chuyên gia của Việt Nam lên đường sang Lào làm nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Một số nơi ở Khánh Hòa không chấp hành lệnh cấm vẫn tập trung chơi game. Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19, trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề không có kịch bản chống dịch nào cho sự chủ quan. Trong phần tin thế giới, nền kinh tế châu Âu chính thức bước vào cuộc suy thoái trong 3 tháng đầu năm 2021, khi khu vực này phải vật lộn với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và việc triển khai tiêm chủng vaccine chậm chạp. Campuchia công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa Phnom Penh và Thạc Mau. Bây giờ là tin chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bản tin Bộ Y tế cho biết sáng nay nước ta ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó thì có 2 ca trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Hà Nội.
Ca bệnh 2982 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân nam 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 4. Ngày 2 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng sốt mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 2 tháng 5, kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các bệnh 2985 ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Bệnh nhân nam 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần hai chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái, trên chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Bộ Y tế đêm qua phát đi thông báo khẩn số 39 và đề nghị những người đã đến các địa điểm sau tại Đà Nẵng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
Những người đến quán bar New Phương Đông ở 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu. Ngày 28 tháng 4, quán karaoke TK ở 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê. Ngày 28 tháng 4, khách sạn Phú An, 48 đường 2 tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Bệnh viện Hoàn Mỹ ở 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, ngày 2 tháng 5. Đề nghị gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần mình, hoặc gọi điện thoại theo số đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 0905 108 884. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế .vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
Trước diễn biến xuất hiện các ca mắc mới hôm qua, nhiều địa phương đã triển khai phong tỏa, lập chốt kiểm soát người ra vào khu vực có dịch. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại các khu vực.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc đêm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc đã phong tỏa thành lập 4 chốt kiểm soát tại thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn do liên quan đến bệnh nhân sinh năm 1988 mắc COVID-19 thường trú tại đây. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ra quyết định thiết lập vùng y tế, vùng có dịch đối với hai khu vực trên địa bàn huyện Lý Nhân để phòng chống dịch COVID-19. Phạm vi vùng cách ly là một khu vực thôn 1, Phú Trương, Phú Lư ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, gồm 59 hộ, tương ứng 160 nhân khẩu. Và một cụm dân cư ở thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, gồm 16 hộ, tương ứng 52 nhân khẩu. Thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ 8 giờ ngày 3 tháng 5. Tại Bắc Giang, liên quan đến ca mắc COVID-19 là nhân viên quán bar Sunny Vĩnh Phúc từng đến Bắc Giang. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương để bệnh nhân đến lập ngay các chốt phòng dịch. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát phòng dịch tại đường Đàm Thận Huy ở phường Trần Phú và đường Lều Văn Minh ở phường Sương Giang. Ngay trong chiều qua, cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát hạn chế người đi lại ở khu vực ngõ 218, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, nơi bệnh nhân đến gội đầu, và đường Lê Triện, phường Dịnh Kế, nơi có nhà nghỉ bệnh nhân mắc COVID-19 đã thuê trọ. Đà Nẵng cũng vừa quyết định cách ly 14 ngày từ 16 giờ chiều qua đối với khách sạn Phú An ở số 48, đường mùng 2 tháng 9, quận Hải Châu. Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Ngay khi có thông tin thì việc đầu tiên là trung tâm y tế quận phải vào cuộc để truy vết, điều tra dịch tễ. Và chúng tôi đã chỉ đạo công an phường, phối hợp công an quận tổ chức phong tỏa ngay cơ sở để đảm bảo là nội có xuất, nội có nhập. Bên cạnh cái việc mà cách ly phong tỏa khu vực này, việc tăng cường tuyên truyền để người dân ý thức thực hiện đúng 5K và sẽ có xử lý nghiêm bằng hình thức xử phạt theo quy định.
Thưa quý vị, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã cho học sinh các cấp nghỉ học kể từ ngày hôm nay. Các địa phương gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Nam. Riêng Yên Bái và Hưng Yên chỉ cho học sinh tại một số địa bàn được nghỉ học. Học sinh các cấp trừ bậc mầm non sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng đã quyết định dừng các hoạt động vui chơi giải trí và yêu cầu người trong tỉnh khi đi ra các địa phương khác trở về phải thực hiện khai báo y tế. Tại Hà Nội, thành phố đã quyết định tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ không cần thiết từ ngày hôm kia, nhưng hôm qua thì nhiều cơ sở trò chơi điện tử ở thành phố Nha Trang vẫn hoạt động. Bên cạnh sự quyết liệt trong phòng chống dịch của các cấp chính quyền, vẫn còn không ít người dân chủ quan lơ là. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
Rồi anh em nghỉ họ giúp mình cái. Anh em thông cảm nhé, dịch thôi thì nghỉ giúp mình cái.
Rồi, ok anh em nghỉ thôi em ơi, nghỉ thôi.
Vừa rồi là tiếng của một chủ tiệm trò chơi điện tử có tên Yoyo tại đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, yêu cầu khách hàng ra khỏi quán sau khi bị lực lượng liên ngành của tỉnh Khánh Hòa nhắc nhở, yêu cầu đóng cửa. Đây là tiệm internet nằm ngay cạnh các trường đại học, cao đẳng như Đại học Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng, Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, nên luôn có lượng khách đông đảo. Thời điểm lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra, tại đây vẫn còn hơn 10 người tham gia trò chơi. Ông Nguyễn Văn Hiền, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc phòng chống dịch tại các tiệm internet công cộng. Nhiều cơ sở, người dân vẫn chưa biết, vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân, xã, phường cần theo đúng tinh thần chỉ đạo, đi từng ngõ, gõ từng nhà, thông báo trực tiếp và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm. Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, đối với các cơ sở vi phạm, trước mắt đoàn kiểm tra nhắc nhở nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.
Tuyên truyền á mà phải nhiều kênh, địa phương có điều kiện có thể tới nhà trực tiếp tuyên truyền. Một số người dân hiện tại họ không lên coi tivi, họ không lên mạng, họ không biết, dẫn đến người dân cũng chưa nắm được. Cho nên quý việc tuyên truyền phải đa dạng nữa. Thứ nhất nhanh chóng kịp thời, thứ hai là phải đa dạng bằng mọi hình thức, báo đài, kể cả cái việc tuyên truyền trực tiếp, gửi thông báo giống như các đợt trước.
Sáng nay, 35 y bác sĩ chuyên gia của Việt Nam sẽ lên đường sang Lào làm nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhiệm vụ của các bác sĩ được cử sang Lào vừa hướng dẫn vừa triển khai các công việc cụ thể cho bạn về phòng chống dịch. Hiện Lào đang cần hỗ trợ về điều trị, thành lập đơn vị hồi sức tích cực, xét nghiệm và triển khai bệnh viện dã chiến. Về xét nghiệm, nước bạn Lào có nhu cầu thiết lập hệ thống xét nghiệm, quản lý xét nghiệm hoặc xét nghiệm trên diện rộng. Trước mắt, Việt Nam hỗ trợ máy thở, khẩu trang và một số trang thiết bị khác. Do đó, các chuyên gia về lĩnh vực này cần chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nâng công suất xét nghiệm với Lào. Đoàn cán bộ chuyên gia y tế sang Lào hỗ trợ công tác phòng chống dịch gồm 35 người do tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng làm trưởng đoàn. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm phó đoàn. Các thành viên đoàn là những chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, tích cực điều trị, hồi sức cấp cứu, vệ sinh khử khuẩn, chuyên gia dịch tễ xét nghiệm. Ngoài ra, Bộ Y tế Việt Nam, các bệnh viện của Việt Nam cũng hỗ trợ Lào các trang thiết bị y tế thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế phục vụ cho phòng chống dịch, máy thở trong đợt này.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Môi trường kinh doanh Việt Nam đang cần cải cách thực sự đột phá thay vì chỉ cải biên, cải biến, cải tiến hay là cải thiện. Đây là kỳ vọng của doanh nghiệp đặt ra đối với chính phủ mới trong thời gian tới. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam góc nhìn từ doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung, các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được tiếp tục thực hiện, nhưng cải cách không đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực. Đặc biệt, theo báo cáo của các bộ ngành, thời gian gần đây đã cắt giảm 50-60% thủ tục hành chính, nhưng vẫn còn tình trạng thủ tục hành chính đã cắt giảm lại tái xuất. Chuyên gia kinh tế nêu thực trạng, chúng ta từng bãi bỏ nhiều giấy phép giai đoạn 2003, nhưng 10 năm sau lại xuất hiện trở lại. Hai năm qua, số lượng văn bản về quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với xuất nhập khẩu đã tăng thêm 120 văn bản. Do đó, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi đề nghị.
Chúng ta cần phải cải cách lớn, cải cách đồng bộ, cải cách thực sự đột phá thay vì chỉ cải biên, cải biến, cải tiến, cải thiện. Doanh nghiệp mong cái bước tiến của cải cách là gì? Là bước tiến 5-10 bước thay vì cứ tiến 3 bước lùi bước. Được có 2, gấp đôi nhưng so với thế giới rất tụt hậu. Mà chìa khóa cải cách chính là tư duy cải cách.
Cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có văn bản chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Kết quả rà soát, phương án xử lý được gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 5 này.
Khách hàng sử dụng điện có thể biết trước số lượng điện tiêu thụ trong một tháng của gia đình. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa chính thức triển khai công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt cho tất cả các khách hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc tại trang web ước tinhdiennang.evn.com.vn sau một thời gian thử nghiệm.
Ông Bùi Quốc Hoàn, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, hiện tại, công cụ được thống kê được các thiết bị sử dụng điện cơ bản phổ thông trong các hộ gia đình và sẽ tiếp tục được cập nhật thêm các trang thiết bị sử dụng điện phổ thông khác. Thông qua công cụ trên nền web này, khách hàng sử dụng điện dễ dàng tính toán, quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện.
Công cụ này giúp cho khách hàng có thể tự tính được, ước lượng ra được cái điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình mình. Thông qua đó thì có thể hiểu được là từng thiết bị trong gia đình sử dụng điện như thế nào và bao nhiêu. Và qua đó thì khách hàng có thể là tự điều chỉnh hành vi sử dụng điện của mình nhằm mục đích là tiết kiệm điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng, thông qua cái việc là mình sẽ biết được là thiết bị nào dùng nhiều, thiết bị nào dùng ít, và chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen để sử dụng thiết bị đó, để rút đến cái việc là chúng ta sẽ tiết kiệm được điện năng.
Thưa quý vị và các bạn, khi những cây công nghiệp truyền thống như cà phê, hồ tiêu, cao su bị khủng hoảng bởi biến đổi khí hậu, giá cả bấp bênh tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều nơi đã có những bước đột phá với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng và hiệu quả. Cây vải đem từ miền Bắc về trồng trên các vùng đất cằn thuộc huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk là một điển hình khi cho thu nhập đến nửa tỷ đồng mỗi hecta một năm. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Ông Lê Văn Minh ở thôn 8, xã Easa, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk có 4 hectare đất rẫy đã chuyển đổi hoàn toàn sang trồng vải. Với 2 hectare đang thời kỳ kinh doanh, còn lại đã bắt đầu cho thu bói. Mỗi hectare vải kinh doanh một năm cho thu hoạch 15 tấn, với giá bán bình quân từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Gia đình ông thu về từ 500 đến 600 triệu đồng một hectare một năm, cao gấp hàng chục lần so với trồng cà phê.
Cái sản lượng nếu mà được mùa thì vườn này cứ phải thu khoảng cỡ tầm 50 tấn đổ lên. Nói chung là mình cũng cái mô hình Việt Gáp này thì mình rất là nhiệt huyết vào Việt Gáp để mình học hỏi rồi tạo cái vải sạch để cho bà con nhân dân ví dụ như dùng cái sản phẩm của vải sạch là nó phải đảm bảo chất lượng.
Ông Hồ Tấn Cư, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Eka cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và giá cả bấp bênh, nhiều cây trồng công nghiệp chủ lực trước đây như cà phê, hồ tiêu, cao su hiệu quả không cao. Do đó, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với hệ thống chính trị cấp xã, thôn vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được khoảng 4.000 hectare từ cây công nghiệp sang cây ăn trái. Trong đó, riêng diện tích cây vải là khoảng 1.000 hecta và định hướng trong 5 năm tới sẽ đạt khoảng 3.000 hecta. Ông Cư khẳng định cây vải đang cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, huyện đang thúc đẩy các liên kết trong sản xuất và tiêu thụ để sản xuất bền vững.
Ngoài cái vấn đề chuyển dịch để làm sao đó có cái hiệu quả về cái cây trồng, vấn đề liên kết nông dân và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị là hết sức là quan trọng. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã liên kết một số doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp đầu tư. Và thứ ba nữa là liên kết với các cái hợp tác xã cũng như hộ nông dân để làm sao đó có cái chuỗi này hết sức chặt chẽ từ cái khâu tổ chức sản xuất theo cái quy trình việt gáp, global gáp. Tiến đến cái thứ hai nữa là chế biến tiêu thụ sản phẩm. Thì chúng tôi hy vọng là cái chuỗi này sẽ hiệu quả trong cái đầu tư và đem lại cái hiệu quả cho nông dân.
Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng để tạo ra sản phẩm an toàn, liên kết để ổn định đầu vào và đầu ra là hướng đi đúng đắn đối với người trồng vải ở EAK. Nhờ đó, cây vải đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân nơi đây.
Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Theo trang tin Euronews.com, thì nền kinh tế châu Âu chính thức bước vào cuộc suy thoái trong 3 tháng đầu năm nay, khi khu vực này phải vật lộn với sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và việc triển khai tiêm chủng vaccine chậm chạp.
Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP đã giảm 0,6% trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong quý 1 và giảm 0,4% trên tất cả 27 nước trong EU. Điều này khiến cho nền kinh tế châu Âu suy giảm quý 2 liên tiếp và rơi vào cuộc khủng hoảng kép sau khi phục hồi tăng trưởng vào mùa thu năm ngoái. Các nhà kinh tế kỳ vọng châu Âu cũng sẽ có sự tăng trưởng trong thời gian tới khi việc triển khai tiêm chủng vaccine của châu lục này tăng tốc và các biện pháp phong tỏa được nới lỏng.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 khai mạc ngày 3 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là hôm nay theo giờ Việt Nam tại London, Anh, đánh dấu lần đầu tiên họp trực tuyến của nhóm trong 2 năm qua. Chương trình nghị sự của hội nghị bàn về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra ở Tây Nam nước Anh vào tháng tới. Hội nghị dự kiến cũng đề cập đến quan hệ với Nga, Trung Quốc cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Khách mời tham dự hội nghị 3 ngày lần này thì có đại diện của Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi, Brunei, nước chủ tịch ASEAN trong năm 2021. Thưa quý vị, Campuchia ngày hôm qua ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức kỷ lục lên tới 841 trường hợp. Song Thủ tướng nước này Hun Sen tối cùng ngày vẫn tuyên bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 đối với thủ đô Phnom Penh và thành phố tiếp giáp thủ đô là Tam Khao. Theo Hun Sen thì lệnh phong tỏa tuy nhiên vẫn sẽ được duy trì tại một số khu vực có nguy cơ cao, chứng kiến số ca nhiễm mới không ngừng tăng. Trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook thì Thủ tướng Hun Sen thông báo, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành quyết định dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 6 tháng 5, thay thế bằng các biện pháp kiểm soát mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Mỹ và Anh đã bác thông tin rằng hai nước này đã đạt được một thỏa thuận trao đổi tù binh với Iran. Theo thông tin từ Iran thì với thỏa thuận này, một phụ nữ Iran gốc Anh cùng 4 công dân Mỹ và một số người khác sẽ được trao trả tự do. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Iran là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận ngày 3 tháng 5 giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp phía Anh Dominic Raab tại thủ đô London. Đây là chuyến thăm Anh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kể từ khi nhậm chức, và chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh các tin đồn về một thỏa thuận trao đổi tù binh với Iran. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh các thông tin từ Iran về một thỏa thuận như vậy là không chính xác. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng phủ nhận thông tin này và nhấn mạnh chính phủ Anh đang nỗ lực buộc Iran thả không điều kiện các công dân Anh bị bắt giữ. Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với công dân Nga, biến đổi khí hậu và quyết định của Tổng thống Biden rút quân khỏi Afghanistan. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước cuộc họp trực tiếp của các ngoại trưởng nhóm G7, cuộc họp đầu tiên sau 2 năm do COVID-19. Các nội dung chính của cuộc họp dự kiến sẽ bao gồm Iran, Ukraine, Trung Quốc, Nga, biến đổi khí hậu và COVID-19.
Và tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Trong trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2021 diễn ra hôm qua, câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe đã vượt qua Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số 2-0 để giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. Lúc 16 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận bán kết 2 giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Phong Phú Hà Nam. Cũng trong chiều nay dự kiến diễn ra trận khai mạc giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 trên sân vận động Hòa Bình giữa hai đội bóng Hòa Bình FC và Hải Nam Vĩnh Phúc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai mạc cũng như trận đấu đang còn bị bỏ ngỏ. Giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2021 có sự tham dự của 14 câu lạc bộ bóng đá. Các đội sẽ thi đấu thành hai lượt đi và về. Lượt đi sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 6 và lượt về từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Hai đội vào chung kết sẽ giành quyền thăng hạng lên thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2022. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn bóng đá châu Á AFC về việc không tham gia các trận đấu vòng loại World Cup 2022 tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 6 tới. Lý do được phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra là do lo ngại bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Cũng liên quan đến dịch COVID-19, các trận chung kết đơn nam và đôi nam của giải cầu lông vô địch châu Âu 2021 diễn ra tại Kiev, Ukraine đã phải hủy bỏ do tay vợt số 2 thế giới Viktor Asensen là đương kim vô địch đồng thời cũng là hạt giống số 1 đơn nam có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Anh bị phát hiện mắc COVID-19 sau khi chiến thắng đối thủ ở trận bán kết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ khoảng một tuần qua, nước ta đã có hơn 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hàng trăm trường hợp F1 và F2. Sau 3 đợt vất vả chống dịch, nỗi lo dịch quay trở lại đã hiện hữu. Và lần này, nỗi lo ấy nhân lên gấp bội bởi chủng virus mới khiến 3.000 người ở Ấn Độ chết mỗi ngày đã xuất hiện ở nước ta. Chúng ta tin tưởng vì chính phủ đã có kịch bản chống dịch, nhưng nếu chủ quan lơi lỏng bất kỳ khâu nào trong công tác phòng chống dịch thì không có kịch bản nào chống đỡ nổi dịch bệnh. Bình luận của biên tập viên Vũ Dũng với nhan đề "Không có kịch bản chống dịch nào cho sự chủ quan" qua sự thể hiện của phát thanh viên Đoàn Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hơn một tuần trước, người dân còn khá yên tâm vì sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng lúc này, cảm giác đó đã không còn. Cả nước lại căng mình chống dịch khi đã có hơn 20 ca mắc trong cộng đồng từ ổ dịch Hà Nam Vĩnh Phúc. Điều thực sự lo ngại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất hiện đúng dịp nghỉ lễ dài ngày, khi mà nhà nhà, người người nô nức đi du lịch. Những ngày qua, tâm điểm dịch COVID-19 của thế giới là Ấn Độ với hơn 3.000 người chết vì COVID-19, hơn 40.000 người mắc COVID-19 mỗi ngày. Nhìn người mà ngẫm đến ta. Điểm chung của việc bùng phát lây nhiễm cộng đồng ở cả Ấn Độ và Việt Nam đó là sự chủ quan lơ là của một bộ phận người dân. Nếu như ở Ấn Độ, người dân dự các lễ hội lớn hàng chục nghìn người và ít người đeo khẩu trang, thì ở nước ta, hình ảnh này lặp lại trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Ở nhiều bãi biển, ở nhiều khu du lịch vẫn ken đặc người. Đó là hành vi không tuân thủ quy định cách ly. Điển hình là ca siêu lây nhiễm 2899 ở Bắc Ninh. Sau 14 ngày cách ly tập trung đã không tuân thủ tiếp tục cách ly tại nhà. Đó còn là sự chủ quan lơ là chống dịch của một số địa phương, mà cụ thể đã có 8 tỉnh thành phố vừa bị Thủ tướng phê bình vì phòng chống dịch thiếu quyết liệt. Khi mà sức khỏe của bản thân không được mỗi người đề cao bảo vệ, khi mà sự tăng tốc của dịch với chủng mới ở Ấn Độ và nhiều nước không làm mỗi người chúng ta đủ sợ để thay đổi hành vi, và khi mà đâu đó còn thiếu sự quyết tâm quyết liệt, nghiêm túc phòng chống dịch, thì liệu có ai dám chắc dịch có bùng phát mạnh ở nước ta hay không? Trông chờ vào việc tiêm vaccine, xin khẳng định, đây không phải là cây đũa thần. Ấn Độ, nước sản xuất 60% vaccine của thế giới, trong đó sản xuất lượng lớn vaccine ngừa COVID-19, thì vẫn có tới 30.000 người mắc và 3.000 người chết mỗi ngày. Vaccine ngừa chủng virus hiện tại chưa được tiêm, thì virus SARS-CoV-2 đã biến thể và lây lan rất nhanh trên phạm vi toàn cầu. Cho nên, trách nhiệm của mỗi người dân là thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Những người có ý thức tuân thủ phòng chống COVID-19 mong muốn cơ quan chức năng quyết liệt khởi tố, bắt giam, truy cứu trách nhiệm của những trường hợp không thực hiện tốt phòng chống dịch. Những cá nhân không tuân thủ quy trình quy định để làm gương, để răn đe, nhất là các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước ta. Không có gì đánh đổi được sức khỏe và tính mạng con người. Trước đại dịch COVID-19, thực sự rất cần mỗi người dân làm một chiến sĩ, mỗi xóm làng là một pháo đài để bảo vệ chính mình và người thân gia đình mình. Không hoang mang nhưng phải tỉnh táo, lường trước những điều xấu nhất có thể xảy ra, như dịch bùng phát mạnh, hệ thống y tế quá tải, thiếu trang thiết bị y tế, để nâng cao ý thức, dù chính phủ đã chỉ đạo kịch bản ứng phó khi có hàng nghìn ca bệnh, song ai dám khẳng định sẽ không xảy ra trường hợp xấu hơn. Cho nên, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, mỗi người chúng ta hãy bằng những việc làm đơn giản trong tầm tay, đó là thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Trong đó, ba yếu tố quan trọng là mang khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và không tụ tập đông người để chống dịch.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Không có kịch bản chống dịch nào cho sự chủ quan.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to. Gió Nam đến Đông Nam. Đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng. Đêm nhiều mây, có mưa vừa và dông. Cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ngày gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.